Phần này thật là quan trọng, nhưng mà đọc thì chắc là khó hiểu lắm, phải không? Là nếu mà chúng ta học kỹ mới thấy rõ rằng cái chỗ Phật nói với các cái ngoại đạo nói nó khác nhau, có căn cứ, chứ không phải mình chỉ nói là khác, nói suông suông được. Đây là biện đạt được thánh trí thường bất tư nghì. Cái chỗ thánh trí thường bất tư nghì, khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ Bạch Phật Thế Tôn, Thế Tôn nói cảnh giới thường bất tư nghì, tự giác thánh thú và cảnh giới đệ nhất nghĩa. Thế Tôn, chẳng phải các ngoại đạo nói nhân duyên thường bất tư nghì ư? Cái chữ thường bất tư nghì là nói cái đó nó còn mãi không thể nghĩ bàn được. Ví dụ như chúng ta xưa kia ông bà tổ tiên của mình thấy cái con người sanh ra rồi từ từ chết đi, ai cũng như ai đều sanh rồi tử, thì khi đó nghĩ rằng không biết con người từ đâu mà có, rồi từ cái suy nghĩ đó rồi phỏng đoán rằng có lẽ có một đấng tạo hóa nào đó, ổng tạo ra mình là cảnh, thì mình thì cảnh là cái vô thường, còn ổng tạo ra mình là ổng là thường, mà ổng là thường cho nên gọi là thường bất tư nghì. Mà cái thường bất tư nghì đó là do mình tưởng tượng mà đặt, chứ nó không phải là mình chứng biết được. Thì bây giờ từ cái đó là chúng ta mới thấy xa hơn. Ví dụ như Bà La Môn ở Ấn Độ thì nói rằng những cái người tu hành sau này theo cái đạo Bà La Môn mà đúng đắn thì họ sẽ trở về với Phạm Thiên, mà họ thì bị Phạm Thiên sinh ra họ, thì họ khi bị sinh ra họ là vô thường, còn Phạm Thiên thì sao? Thì thường. Như vậy thì Phạm Thiên là thường bất tư nghì, mà Phạm Thiên thì người tạo ra họ, mà Phạm Thiên là người tạo ra họ, mà họ có phép Phạm Thiên lần nào chưa? Như vậy thì cái nhân mà họ nói tạo ra họ là cái thường bất tư nghì, là cái đó không có nhân, họ tưởng tượng mà nói chứ không phải họ có nhân. Thì nói đây để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa dùng chữ thường bất tư nghì của Phật và cái thường bất tư nghì của ngoại đạo nó sai biệt như thế nào. Bên Phật nói là có nhân, tức là có cái nguyên nhân, có cái chỗ đứng, chứ không phải là tưởng tượng. Còn bên kia nói là tưởng tượng, cho nên nó không có thiệt. Này, khi ấy Bồ Tát Đại Huệ Bạch Phật Thế Tôn, Thế Tôn nói cảnh giới thường bất tư nghì, tự giác thánh thú và cảnh giới đệ nhất nghĩa. Thế Tôn, chẳng phải các ngoại đạo nói nhân duyên thường bất tư nghì ư? Tức là câu hỏi này nó như vậy, thì cái chỗ Phật nói thường bất tư nghì thì với cái thường bất tư nghì của ngoại đạo nó không giống nhau sao? Giống nhau hay là không giống nhau? Đó, giải thích. Đây là đem tự giác thánh thú đệ nhất nghĩa thường bất tư nghì cùng với ngoại đạo thường bất tư nghì có tác giả. À, tác giả tức là có cái tạo ra, cũng như nó tạo hóa hay nó là Phạm Thiên đó, là người tạo ra. À, cho nên có tác giả. Muốn Phật giải thích sự sai biệt của hai bên, hiểu câu hỏi rồi thì mới hiểu cái đoạn sau. Phật bảo Đại Huệ, chẳng phải ngoại đạo có nhân duyên mà được thường bất tư nghì. Vì thế sao? Vì ngoại đạo thường bất tư nghì không nhân tự tướng thành. Nếu thường bất tư nghì không nhân tự tướng thành thì nhân đâu hiểm bài thường bất tư nghì? Lại nữa Đại Huệ, bất tư nghì nếu nhân tự tướng thành thì tất phải thường, bởi vì tác giả làm nhân tướng nên thường bất tư nghì chẳng thành. À, ở đây Đức Phật ngài để giải thích đấy, cái thường bất tư nghì của Phật không phải như cái thường bất tư nghì của ngoại đạo. Cho nên chẳng phải ngoại đạo có nhân duyên mà được thường bất tư nghì. Vì cái sao? Vì ngoại đạo thường có tư nghị không nhân, tức là không có nhận ra được cái nhân tự tướng mà thành, tức là không tìm được cái nhân của nó. Nếu thường có tư nghị là không nhân tự tướng thành thì làm sao mà đầy đủ mà hiểu bài được cái thường bất tư nghị, tức là không có biết, không có thấy thì làm sao mà hiểu bài được. Còn nếu mà cái bất tư nghị, thường bất tư nghị mà nhân tự tướng thành, tức là mình thấy rõ cái nhân của nó, cái tướng của nó, thì cái đó là nhất định phải thường. Đó, bởi vì tác giả làm nhân tướng, tác giả tức là chỉ cho phạm thiên hay là tạo hóa cho nên là tác giả, nên thường có tư nghị chẳng thành. Nếu có tác giả thì nó không thành. Tại sao? Bởi vì nếu có tác giả thì có tạo tác, mà có tác giả tức là có người. Cho nên người ta hay sợ cái câu hỏi này, hỏi như tạo hóa tạo ra con người và thế giới, thì người ta hỏi như vậy, tạo hóa là một con người như con người rồi tạo ra con người hay là không phải con người? Thì tạo hóa là con người hay không phải? Nếu phải, nếu là một con người cũng biết ăn biết ngủ biết như con người thì con người vô thường, thì ông tạo hóa cũng vô thường. Còn nếu không phải là con người, làm sao tạo nên con người được? Thì cái điều đó nó rất là rối rắm. Rồi từ đó mà suy ra nào thượng đế, nào phẩm thiên nhân dân, nó cũng ở chỗ đó. Đó là cái lý luận thứ nhất. Cái lý luận thứ hai ở trong Trung Quốc mình có học đó. Như vậy thì khi ông tạo hóa, ông tạo con người đó, rồi ông đứng ở chỗ nào ông tạo? Ông đứng ở trong hư không ông tạo, hay là ông đứng trên một cái thế giới nào khác ông tạo ra thế giới này, hay là đứng trên thế giới này mà tạo thế giới này? Nếu không có chỗ đứng thì ông không có phương tiện tạo. Mà nếu đứng trên thế giới khác thì cũng như mình ở trên thế giới này, mà mình ở trên thế giới này thế giới vô thường, mình vô thường, thì ông đứng chỗ kia ông cũng vô thường, thế giới ông đứng ông cũng là thế giới vô thường, rồi ông cũng vô thường luôn. Thì như vậy phàm có tác giả là vô thường. Vô thường cho nên không thể gọi là thường bất tư nghị. Đó là một cái lý luận để dẫn chứng cái câu chót này, nói rằng bởi vì tác giả làm nhân tướng nên thường bất tư nghị chẳng thành. Cho cái thường bất tư nghị là có cái tác giả thì không thành. Giải thích: Như Lai bất tư nghị nhân tự tướng thành. Cái Như Lai bất tư nghị này là nhân tự tướng thành, cho nên thường tự tướng thành là sao? Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, cái mà gọi là bất tư nghị, cái thường bất tư nghị nơi mình đó, Phật dạy đó, thì cái thường bất tư nghị đó nó sao? Có sẵn ở nơi mình hay không? Có không? Thì chính cái pháp thân hay là cái tánh giác của chính mình đó, pháp thân là tánh giác, là cái không có tướng, không động, cho nên nó thường. Và cái thường đó là nếu mình tu tâm vọng tưởng lặng thì cái đó nó hiện tiền, mình nhận ra được nó. Mình nhận ra được nó tức là có nhân tướng. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ, cái nhân từ sáu căn đó, trong sáu căn nó có cái nhân không sanh diệt. Mà mình lấy cái nhân không sanh diệt đó mà tu thì nó mới được cái quả không sanh diệt đó. Thì như vậy không sanh diệt tức là thường. Thì cái thường đó nó có nhân chứ nó phải là vô nhân, nó có nhận ra được chứ không phải không nhận ra được. Còn mình nói ông tạo quá nó ông gì đó là tưởng tượng mà nói, chứ nó đâu có nhân, phải không? Như vậy thì cái thường mà trong nhà Phật nói là pháp thanh, là niết bàn vân vân, là có nhân nơi mình sẵn chứ không phải tưởng tượng đặt ra như ngoại đạo. Bởi vậy cho nên cái thường của ngoại đạo không thể thường thể được, là vì họ tưởng tượng và đặt ra. Còn này thì không, chỉ có nhân rõ ràng cụ thể, và có nhân cụ thể thì tất nhiên cái đó phải được hiểu rõ, cái đó mới thấy cái sai biệt của đạo Phật với ngoại đạo. Cho nên là nhiều khi nghe nói Phật nói là pháp thân thì bên kia nó nói là phạm thiên, hay người ta nói là tạo quá cũng dễ thôi ha. Mình có cái nhìn chung chung như vậy đó, mình cứ nghe nói người ta Phật, nhà Phật nói có pháp thân, nói niết bàn thì bên kia ta nói thiên đường, hay là nói tạo hóa, hay là nói phạm thiên, hay nói thượng đế thì cũng giống giống vậy thôi. Thì như vậy là không hiểu gì hết, bởi vì hai bên nó có một cái chỗ sai biệt. Một bên là chỉ thẳng cái thường đó là cái nhân nằm thẳng trong con người, nơi mọi người có cái nhân đó, rồi y cái nhân đó mà tu hành, rồi đạt được cái kết quả của nó, chứ không phải bỗng dưng tưởng tượng ra. Đó. Bây giờ bao nhiêu người nói là tạo hóa, nói là phạm thiên, nói gì đó, nói là thượng đế chẳng hạn. Bây giờ hỏi tạo hóa ở đâu, phạm thiên ở đâu, thượng đế ở đâu, ra sao, thì trả lời sao? Trả lời được không? Còn này, cái nhân này mình thấy có ở tai, ở mắt của mình, ở sáu căn mình có, nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái lời Phật nói, cái chỗ Phật chỉ nó khác với ngoại đạo là chỗ đó. Một bên thì tưởng tượng đặt, còn một bên là do chứng nghiệm nơi thân mình, lấy đó làm gốc để tu. Thì như vậy làm sao mà không khác được? Như vậy mà nhiều khi mình hiểu không đến nơi đến chốn, nghe người ta nói cái rồi mình ráp chung lại hết nè. Mình nói là Phật tánh của đạo Phật hay là pháp thân của đạo Phật thì cũng như bên kia ta nói phạm thiên, nói thượng đế thì cũng không, phải không? Nghĩa là đó là cái thường hoài, đó là mình hiểu không đến nơi đến chốn đó. Bởi vì cái ngôn ngữ trong kinh nói nó khó hiểu, mình phải gẫm cho kỹ mới thấy cái hay. Đó, nên câu nói Như Lai giải thích là Như Lai bất tư nghì nhân tự tướng thành cho nên thường đó, tức là cái thường bất tư nghì mà Phật nói là có cái nhân tự tướng thành, cho nên cái đó nó là cái thường bất tư nghì được. Còn tự tướng là tự tâm hiện lượng, nó tự tướng là gì? Là tâm hiện lượng của mình đó. Tự tâm hiện lượng này tuy ở vị mê mà vẫn chẳng đọa, chỉ vì khách trần che lấp tạm thời bất giác, nếu giác tức là thường trụ. À, như vậy thì nơi con người chúng ta ai cũng có cái tâm hiện lượng đó, mà mình vì mê không giác, thế nếu mình giác thì thấy nó rõ ràng. À, mà cái đó là nó là cái thường trụ, cho nên gọi là thường bất tư nghì. Chẳng đồng tác giả do vọng chấp mà có. À, tác giả tức là ngoại đạo họ cho là tạo hóa, hay là cho là thượng đế, hay là cho phạm thiên vân vân, đó là vọng chấp mà đặt ra, có một tác giả tạo nên. Đây là không phải thật nhân, không có cái chỗ hiển bày, cho nên thường bất tư nghị không thành, chẳng thành. Hai bên nó khác biệt như vậy, hiểu cho thiệt rõ thì mới thấy cái chỗ Đức Phật chỉ và cái chỗ dạy của ngoại đạo nó không có giống nhau, mình đừng có lầm lẫn. Đại Huệ, đệ nhất nghĩa thường bất tư nghị của ta, đệ nhất nghĩa nhân tướng thành, lìa tánh phi tánh, được tự giác tướng nên có tướng. À, Đức Phật giải thích cái thường bất tư nghị đệ nhất nghĩa này của Phật nói đó, nó có nhân tướng cho nên nó thành. À, nó lìa tánh là có, phi tánh là không. À, nó lìa có, lìa không, được tự giác tướng, tức là được cái tướng tự giác. Vì vậy mà nói nó có tướng. À, nó có cái tướng tự giác, bởi vậy cho nên nói là tánh giác. Tánh là cái thể tánh, mà thể tánh là hằng giác, bởi hằng giác cho nên gọi là có tướng chứ không phải là không. Đệ nhất nghĩa trí nhân nên có nhân, tức là lấy cái trí đệ nhất nghĩa làm nhân cho nên nó là có nhân. Vì lìa tánh phi tánh đó, tức là vì lìa cái có và không, thí như vô tác hư không niết bàn diệt tạng nên thường đó. Bởi vì nó lìa cái chấp có, cái chấp không, nên ví dụ nó như là hư không, như là niết bàn, như là diệt tận. Hư không thì nó không phải có, không phải không, cho nên hư không không ai diệt được. Niết bàn cũng không phải có, không phải không, cho nên không ai diệt được. Diệt tận cũng không phải có, không phải không, cho nên không ai diệt được. Vì vậy mà nói là thường. Như thế đại huệ chẳng đồng với luận thường bất tư nghì của ngoại đạo. Như thế đại huệ thường bất tư nghì này chư Như Lai tự giác thánh trí nhận được. Như thế nên thường bất tư nghì tự giác thánh trí nhận được nên phải tu học. Như vậy thì cái thường bất tư nghì mà Phật chỉ cho chúng ta là do Phật thấy được, chỉ ra cho mình. Vì vậy mà mình phải cố gắng y theo đó mà tu học. Đây là hiển bài để nhất nghĩa nhân tướng, để thấy khác với ngoại đạo. Lìa tánh phi tánh là tướng có và không, được tự giác tướng. Tự giác là bản giác, tướng là thể tướng. Cho nên có tướng là bản giác này thật có thể tướng, chẳng phải là hư vọng. Thành ra cái bản giác, cái đó nó thực có cái thể tướng của nó, chứ không phải nó rỗng không. Vì vậy mà nó không phải hư vọng. Đệ nhất nghĩa trí, tức là trí thủy giác. Do bản giác có thủy giác, do thủy giác biết bản giác. Bản giác và thủy giác hiệp một, che trùm tương ưng, lấy đó làm nhân, là đệ nhất nghĩa trí nhân. Lìa tất cả lỗi có không, như ba thứ vô vi. Vô vi là hư không vô vi. Rồi gì nữa? Tịch diệt vô vi. Rồi gì nữa? Đó, thì ba cái vô vi đó là cái nó thường. Là pháp trên tịch diệt không có hí luận, nên lấy đó làm thí dụ. Thường bất tư nghì này chẳng đồng với ngoại đạo. Chư Như Lai tự giác thánh trí nhận được nên phải tu học. Lại nữa đại huệ, thường bất tư nghì của ngoại đạo là vô thường tánh, vì dị tướng nhân, chẳng phải sức tự tác nhân tướng nên thường. Lại nữa đại huệ, thường bất tư nghì của ngoại đạo đối sở tác tánh phi tánh vô thường, thấy rồi suy nghĩ chấp là thường. Đây là Phật nói về cái chấp thường của ngoại đạo. Ngoại đạo nó thường đó là gì? Là cái vô thường tánh. Vì cái dị tướng nhân, cái nhân nó khác với cái tướng. Thí dụ như hồi nãy tôi nói, mình nói có một đấng thượng đế tạo nên con người và vũ trụ, thì ta hỏi đấng thượng đế đó nó giống con người không? Thì mình nói sao? Nếu nó giống thì tức là bị vô thường. Còn nếu nó không giống tức là cái nhân khác thôi, phải không? Nó không phải là cái nhân nơi con người nữa. Vì vậy mà nó thuộc về dị tướng nhân, chẳng phải sức tự tác nhân tướng. Nó không phải là cái tự tác nhân tướng nơi mình, nên thường. Lại nữa đại huệ, thường bất tư nghì của ngoại đạo đối sở tác tánh là có, phi tánh là không. Thấy cái có cái không nó vô thường, thấy rồi suy nghĩ chấp là thường. Nghĩa là từ thấy cái vô thường rồi tưởng tượng suy nghĩ có một cái thường, đó là cái thường đó do tưởng tượng suy nghĩ chấp ra, chứ nó không có thiệt. Giải thích, đây nói ra thường bất tư nghì của ngoại đạo là vọng tưởng chấp. Nghĩa là thường bất tư nghì của ngoại đạo là vô thường dĩ tướng mà chấp là thường, chẳng phải có tự tánh nói là thường. Sao nói vô thường dĩ tướng chấp là thường? Bởi vì ngoại đạo thấy tất cả việc làm ra thuộc hai tướng có không vô thường rồi, liền nơi đây tạo ra cảnh giới bất tư nghì suy nghĩ chấp là thường. Tưởng tượng ra cái cảnh giới đó thì chấp đó cho đó là thường. Đây là vọng tưởng nhân, chẳng phải chân nhân. Như vậy thì cái đó là do cái nhân vọng tưởng, chứ không phải là cái nhân thiệt. Đại huệ, ta cũng dùng nhân duyên như thế, việc làm ra tánh phi tánh vô thường, thấy rồi tự giác cảnh giới thánh, nói kia thường không nhân. Đại huệ, nếu các ngoại đạo nhân tướng thành thường bất tư nghì, nhân tự tướng là tánh phi tánh đồng với sừng thỏ, thường bất tư nghì này chỉ là ngôn thuyết vọng tưởng. Các bọn ngoại đạo có lỗi như thế vì cái sao? Vì chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng đồng với sừng thỏ, tự nhân tướng chẳng có phần. Ở đây Phật nói ta cũng dùng nhân duyên như thế, việc làm ra tánh phi tánh vô thường, tức là trước Phật cũng thấy cái nhân duyên các pháp có không là vô thường, khi thấy rồi ngài tự giác được cái cảnh giới thánh, nói cái có không là không nhân, nói cái kia thường không nhân, cái kia thường không nhân, tức là còn nằm ở trong cái có không thì cái đó là không có cái nhân. Còn ngoại đạo thì họ cho thường bất tư nghị là nhân cái có không, rồi họ đặt ra một cái thường bất tư nghị thì cái thường đó giống như là tưởng tượng mà đặt, giống như sừng thỏ thôi, không có thiệt, chỉ có ngôn thuyết mà không có sự thật. Bởi vậy nên có những cái lỗi như vậy. Vì vậy mà họ chỉ có ngôn thuyết vọng tưởng đồng với sừng thỏ, tự nhân tướng chẳng có phần, nó không có cái tự nhân tướng. Như Lai cũng đối với việc làm ra hai tướng có không thấy vô thường rồi, nhưng chẳng ở nơi đây khởi chấp thường bất tư nghị, không phải chấp như vậy mà ngài thấy thật. Vì có tự giác cảnh giới thánh vượt ngoài suy nghĩ ngôn thuyết nên kia thường vô nhân. Bởi vì Đức Phật ngài ngộ được cái tánh tự giác sẵn có của chúng sinh, cái đó nó ngoài ngôn thuyết, ngoài suy nghĩ, nên nói cái thường kia, cái thường mà của ngoại đạo kia nó là vô nhân, còn cái của ngài nói là có nhân. Ngoại đạo chấp thường tự tướng chẳng thật đồng với sừng thỏ, chỉ có ngôn thuyết nên nói tự tướng nhân chẳng có phần, không có phần. Nghĩa là Như Lai tự giác nhân tướng phải chẳng phải họ có phần, tức là cái chỗ tự giác của Phật thấy rõ nơi con người có tánh giác chẳng, thì cái đó là cái có nhân tướng, thì cái chỗ này ngoại đạo không có phần, phải không? Cho nên ngoại đạo họ bảo mình tu rồi sao mình về với Phạm Thiên rồi, chứ còn không phải là tự mình trở về với mình, không phải mình thành Phật, không phải mình tự giác được, mà phải trở về trên kia thôi. Đại huệ thường bất tư nghị của ta vì nhân tự giác được tướng lìa tánh sở tác và phi tánh, nên thường chẳng phải ngoại đạo tánh phi tánh vô thường suy nghĩ chấp là thường. Cái đoạn này là Phật kết thúc, Phật mới chỉ rõ cái mà Phật nói thường bất tư nghị đó là cái đó là có cái nhân tự giác được tướng, tức là bản giác và thủy giác hai cái nó hợp nhau thành nó có cái tướng giác làm nhân để mà tu hành. Lìa tánh sở tác và phi tánh, tức là lìa cái có tạo tác và cái không có, phi tánh là không có, nên thường nó lìa cái tạo tác ra. Vì cái gì tạo tác là vô thường và không phải tạo tác, nó lìa cả có và không, vì vậy mà nó thường. Thì không phải ngoại đạo tánh phi tánh, tức là có và không, vô thường suy nghĩ chấp là thường. Đại huệ, nếu ngoại đạo tánh phi tánh vô thường mà suy nghĩ chấp là thường, họ không biết được cái tướng thường bất tư nghị nhân. Nghĩa là họ nhân thấy cái có cái không là vô thường, rồi suy nghĩ có một cái thường khác ở ngoài cái có không đó, thì như vậy khi họ suy nghĩ rồi họ chấp cái đó là thường, thì cái suy nghĩ đó, cái chấp đó, đó, cái đó nó không phải có cái nhân, mà không nhân thì tất nhiên nó không có. Họ cùng cảnh giới tự giác thánh trí cách xa nhau nên không ưng nói. Như vậy thì cái thường của họ với cái thường của Phật là cách xa muôn trùng, vì vậy mà không nên nói. Đây lại nói rõ Như Lai thường bất tư nghị do tự giác thánh trí làm nhân, chẳng phải dùng việc làm ra bên ngoài hai tướng có không vô thường chấp thường làm nhân. Ngoại đạo chẳng biết nhân tướng tự giác nên chẳng ngay nơi tướng tự giác ở trong tự tiếp nhận mà chấp trước nhân bên ngoài. Đây là lý do cách nhau nách xa. Như vậy thì cái thường mà Đức Phật nói pháp thân thường còn hay là tánh giác thường còn, đó là chỉ thẳng lên mình có nhân, có tướng, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng suông. Còn cái mà ngoại đạo nói là Thượng Đế, nói là Phạm Thiên, thì những cái đó chẳng qua là cái bên ngoài, chứ không phải ở mình, phải không? Như vậy thì một bên là chỉ thẳng nơi con người, một bên thì chỉ một cái gì ở ngoài cái thấy biết của mình, là tưởng tượng đặt ra. Như vậy mà nói có ngôn thuyết mà không có thực tướng. Hiểu vậy thì mới thấy hai bên nó cách xa như trời vực, chứ không có thể giống nhau được. Ai đem hai cái đó ráp lại thành một á, thì đó là hiểu Phật pháp là không hiểu. Không hiểu. Nhưng mà gần gần đây có nhiều người hay ráp kiểu đó đó. Tiếp không về.